vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào chị Nguyễn Thúy Hạnh. Trước tiên thì xin chị cho biết sơ lược về quỹ 50K. Thưa chị, ở trong nước, những vị tù nhân lương tâm và những gia đình liên hệ đó chắc chắn là đã biết quỹ 50K rất nhiều, cũng như là đã được giúp đỡ rất nhiều, nhưng mà các vị ở Úc này chắc lẽ là ít người biết được, cho nên nhân đây xin chị cho biết sơ lược về quỹ 50K mà chị là người sáng lập ạ.
Vâng ạ. Quỹ 50K là cái tên 50K có nghĩa là cái mức đóng góp thấp nhất mà ngân hàng cho phép chuyển khoản là 50.000 đồng. Thì mọi người gọi thành cái quỹ 50K. Quỹ 50K chủ yếu phục vụ giúp đỡ các gia đình tù nhân lương tâm, đặc biệt là những gia đình có khó khăn hơn ở vùng sâu, vùng xa, những gia đình, những người tù mà không được ai biết đến. Thì quỹ 50K đã tìm đến những nơi đó giúp đỡ gia đình họ.
Như vậy chị có thể cho biết quỹ 50K được thành lập mà lúc nào và tính đến nay thì đã giúp đỡ được những ai, thưa chị?
Đầu tiên là tôi kêu gọi quyên góp 45 triệu để thuê 3 luật sư cho 3 người bạn của tôi. Lúc đấy là tháng 1 năm 2018. Sau đấy thì tôi đã đủ tiền rồi, và ngoài 3 người tôi còn có giúp được gần 20 người phí luật sư nữa. Thế rồi sau đó thì tôi tuyên bố là đóng cái quỹ đấy lại, nhưng mọi người thì vẫn tiếp tục gửi vào. Trong lúc đấy thì anh em bị bắt ngày càng đông. Thế là tôi mới nghĩ là tôi để lại để tiếp tục giúp đỡ các gia đình tù nhân lương tâm.
Dạ vâng. Mới đây khi mà đám tang của cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm đó, quỹ 50K cũng đứng ra nhận phúng điếu để mà ủng hộ cho gia đình cụ Lê Đình Kình cũng như là những nạn nhân trong vụ tấn công vào Đồng Tâm ngày 9 tháng 1. Thì cái việc mà mọi người gửi phúng điếu ra về cản trở, xin chị cho biết sơ lược về vấn đề này thưa chị.
Khi cụ Lê Đình Kình, gia đình cụ bị tấn công và cụ bị giết chết thì nhân dân, đông đảo nhân dân là rất là thương xót, kính phục và thương xót cụ. Nên là tôi có một cái tài khoản của ngân hàng Vietcombank không sử dụng đến.
Dạ.
Thì tôi đăng cái số tài khoản của tôi lên và đề nghị là ai có mong muốn phúng điếu cụ thì hãy chuyển vào tài khoản đấy, thì tôi sẽ chuyển lại cho gia đình. Thì chỉ trong vòng 3 ngày đã thu lại được, đã mọi người đã đóng góp được 528 triệu đồng. Thì khi tôi ra ngân hàng thì mới phát hiện ra là tài khoản của tôi đã bị phong tỏa. Họ lấy lý do là tài trợ cho khủng bố, những người ở Đồng Tâm là khủng bố, nên tôi lấy để giúp đỡ họ, nghĩa là tài trợ cho khủng bố.
Vâng, thế thì bây giờ số tiền đó như thế nào thưa chị? Vietcombank đã trả lại chưa hay là vẫn còn giữ đó thưa chị?
Họ không trả lại cho tôi, và tôi đã làm việc với họ 2 lần. Họ chỉ trả lời tôi chung chung, chứ họ không có đưa cho tôi cái bằng chứng là cái công văn nào đã yêu cầu họ đóng bằng tài sản của tôi, tài khoản của tôi, thì họ không trả lời. Và sau đấy tôi có gửi công văn đề nghị họ trả lời thì họ cũng không trả lời bằng công văn nữa.
Cho đến bây giờ số tiền đó Vietcombank họ còn giữ
trong tài khoản đó. Họ trả lời là tiền vẫn nằm yên đấy mà vẫn được lãi suất như những cái số tiền nằm ở trong tài khoản nói chung.
Thế thì chị dự định sẽ làm gì với số tiền đó?
Trước tiên là tôi yêu cầu họ cái công văn, phải có cái công văn của họ thì tôi mới có thể tiến hành làm việc với luật sư.
Trên trang Facebook cá nhân của chị có đề cập đến trường hợp một vị nữ tù nhân cơ cứu với chị là ở trong tù bây giờ đang bị nhốt chung với những người tù nhân nghiện ngập, bị hành hạ cũng như là tra tấn về mặt tinh thần suốt ngày đêm. Chị có thể cho biết sơ lược về trường hợp đó không ạ?
Đấy là cô Huệ Như, người chống BOT đấy. Cô là Đặng Thị Huệ mà mọi người vẫn gọi cô là Huệ Như. Là cô đã nhắn ra ngoài là cô đang bị ngược đãi ở trong chỗ tạm giam. Nghĩa là cô ấy bị tra tấn về tinh thần, bị giam chung với những người nghiện, những người tù hình sự. Và nửa đêm thì họ la hét không cho ngủ. Bản thân cô lúc này đang bị stress rất nặng.
Còn những trường hợp nào đáng chú ý mà chị biết được qua quỹ 50K không ạ?
Nhiều chứ. Quỹ 50K hiện nay đã giúp đỡ được kể cả những cái người đi đấu tranh mà bị đánh đập, bị tịch thu tài sản cá nhân ấy.
Yeah.
Đến những người cựu tù, quỹ 50K đã giúp được gần 200 người, 200 gia đình. Cho nên là nếu mà nói là trường hợp nào thì nhiều lắm. Có điều nó nằm ở trong cái điều kiện gì, nằm trong nhóm nào.
Vâng. Thường thì những trường hợp như vậy á, chị giúp đỡ bằng cách nào? Và việc mà chị đưa những cái trường hợp đó lên trên Facebook như vậy đó có mang lại ích lợi gì cho những người đó hay không ạ?
Nếu như mà tôi không đăng lên thì quỹ 50k không thể lan tỏa được mà không thể có được cái uy tín như bây giờ. Bởi vì họ nhìn thấy con số rõ ràng ra như thế, rõ ràng ra như thế. Thu vào bao nhiêu, chi ra bấy nhiêu. Thế là họ mới tin, chứ còn cứ nói là tôi nhận được rồi và không có công khai cái gì lên trên trên mạng thì không không có ai tin để mà người ta gửi cho mình đâu. Thứ nhất là thế, thứ hai là để cho các gia đình tù nhân lương tâm chấp nhận việc đưa tên mình vào cái danh sách nhận tiền, cái đấy đã là giúp cho họ bớt sợ, giúp cho họ gắn với cộng đồng những người đấu tranh, kể cả là những cái người góp tiền cho quỹ 50k, khi mà đưa tên họ lên họ thấy không bị sao thì đấy cũng cái đấy cũng giúp cho họ tự tin hơn và bớt sợ. Cho nên là cái việc đưa lên là rất cần thiết. Tuy rằng cái việc đưa lên ấy cũng sẽ gây nhiều cái khó khăn cho tôi, nhưng mà tôi vẫn cố gắng làm theo theo cái ý định của mình ấy.
Thưa chị nói bớt sợ, sợ đây là sợ gì ạ?
Đây là sợ công an ấy. Nghĩa là công an họ, những người nhận tiền thì sợ công an đến đe dọa, mà người góp tiền cũng sợ công an đến đe dọa. Và tôi đã thành công trong việc giúp được rất nhiều gia đình từ chỗ không muốn tiếp xúc với tôi đến bây giờ là họ còn chủ động gọi cho tôi là tháng này có tiền chưa. Những cái người góp tiền ngày đầu chỉ bảo để ẩn danh thì bây giờ và cứ ghi rõ tên ra không sợ nữa rồi.
Nhưng mà thưa chị, đối với công an, tại sao cho đến bây giờ họ vẫn để cho quỹ 50K hoạt động tự do như vậy ạ?
Chính tôi cũng không hiểu, mà rất nhiều người cũng tự hỏi tại sao họ lại không làm gì. Họ chỉ cho đến bây giờ họ mới chỉ làm là họ cho người đi đến từng gia đình người tù đe dọa không được nhận tiền của tôi và nói tôi là con người xấu xa như thế nào, và đe dọa và nếu mà nếu nhận tiền của tôi thì sẽ bỏ tù đấy. Cho đến bây giờ thì họ mới làm cái cách đấy thôi. Tôi nghĩ là họ vẫn đang loay hoay, họ chưa biết xử lý thế nào, bởi vì cái quỹ này của tôi chỉ mỗi làm từ thiện mà minh bạch tuyệt đối.
Thưa chị, mới đây thì An Ninh họ đã đăng một bài phóng sự về quỹ 50K. Chị có thể cho biết nội dung của bài phóng sự đó như thế nào không ạ?
Quỹ 50k chỉ đơn thuần làm từ thiện giúp đỡ các gia đình và quyên góp cái số tiền từ những cái cá nhân bé nhỏ, như là từ những cái cháu học sinh, sinh viên, những người hưu trí, những người trong quân đội. Nhìn chung là mỗi người góp một khoản ít nhiều, nhưng đấy là đơn hoàn toàn là đồng tiền sạch, từng cái khoản nhỏ một gộp lại và chỉ để giúp đỡ gia đình những người tù vượt qua cái cơn khốn khó, không có một cái hoạt động gì khác. Nhưng mà họ công an họ đã cố cố tình vu cho quỹ 50k của tôi là tài trợ cho khủng bố. Đấy là một cái sự vu khống trắng trợn. Nhưng mà ở đất nước Việt Nam này thì người dân thấp cổ bé họng có được nói gì đâu, chỉ chính quyền sai viết thế nào thì họ viết thế. Và cũng, bây giờ vẫn còn có những người tin vào cái bộ máy truyền thông của nhà nước, nhưng tôi khẳng định là quỹ 50k hoàn toàn trong sáng, không vi phạm pháp luật Việt Nam. Nhưng mà họ đã bắt đầu đe dọa tôi.
Khi mà thấy bài phóng sự vừa kể đó, một số người họ đã lo ngại là đó là có thể là dấu chỉ cho thấy công an có thể là sắp bắt bớ chị. Tại sao vậy thưa
Đúng
chị?
thế. Tôi cũng cảm thấy bởi vì họ đang dọn đường dư luận. Từ Tết đến giờ họ đưa tôi lên TV rất nhiều lần và các báo đều có đăng. Và đến vừa rồi lại có hẳn một phóng sự về về riêng về tôi và quỹ 50k. Cũng có thể là họ đã ngứa mắt về cái quỹ này lâu rồi, nhưng mà họ chưa biết cách nào để bắt tôi. Thì bây giờ chắc là họ đã tìm ra lý do rồi, có thể như vậy.
Nhưng mà tại sao phải bắt chị?
Vì họ muốn chặn đứng cái quỹ 50k. Quỹ 50k bây giờ hiện đang ngay đang ngày càng lớn mạnh lên. Họ cho rằng giam cầm tôi thì quỹ 50k sẽ tan rã.
Thưa, dường như là trước đây chị đã từng bị bắt rồi phải không chị Nguyễn Thúy Hạnh?
Tôi chưa đi tù bao giờ, nhưng mà bị bắt vào đồn công an thì nhiều lắm, phải mấy chục lần rồi. Cũng bị bắt cóc 2 lần về cơ quan điều tra an ninh bộ, nhưng mà tôi chưa phải đi tù.
Vâng, thế thì những lần bắt cóc đó họ đối xử với chị như thế nào?
Họ đối xử với tôi bình thường.
Chị chưa bao giờ bị hành hạ hay là tra tấn hay gì cả?
Tôi những cái lần bị bắt, có cái lần tôi bị hành hạ là năm ngoái, ngày mùng 10 tháng 6 năm ngoái tôi đi biểu tình chống luật đặc khu thì họ bắt được tôi và họ đánh đập dã man. Họ túm tóc, họ lôi, họ tát. đánh vào mặt thôi.
Yeah.
Ngày đấy môi tôi bị sưng lên mà mấy ngày mới há được miệng ra để ăn.
Kỳ này chị có lo ngại là mình cũng sẽ bị bắt hay là sẽ bị đưa vào đồn công an vân vân không thưa chị?
Trong đầu tôi đã xác định là lần này sẽ đi tù. Cứ xác định thế đi. Để khi nó xảy ra thì cũng không có gì là hoang mang cả. Nhưng mà nếu như họ bắt tôi để dập cái quỹ 50k này thì tôi nghĩ là họ đã nhầm. Quỹ 50k sẽ có người đứng lên làm thay cho tôi.
Quỹ 50k hiện nay ra sao? Vẫn hoạt động bình thường hay sao ạ?
Quỹ 50k vẫn đang hoạt động bình thường, chỉ có tài khoản Phúng Điếu Cụ Kình là bị phong tỏa thôi.
Chị muốn có một cái thông điệp gì gửi đến quý thính giả ở Úc Châu không ạ?
Tôi mong quý thính giả tiếp tục ủng hộ quỹ 50k của tôi. Đồng bào mình ở Úc cũng rất là nhiều lần góp tiền cho quỹ 50k rồi. Tôi mong rằng nếu như trong trường hợp tôi bị bắt thì người nào làm thay tôi thì bà con sẽ đóng góp, sẽ gửi gắm vào cho cái người tiếp theo tôi đây. Còn nếu như mà tôi không bị bắt thì tôi vẫn hoạt động quỹ 50k thì vẫn tốt.
Nếu mà thật sự chị bị bắt thì chị sẽ gặp những khó khăn gì đối với đời sống cá nhân của chị thưa chị?
Thực ra tôi may mắn hơn nhiều người ở chỗ là con tôi đã trưởng thành rồi. Bố mẹ tôi đã khuất núi rồi.
Yeah.
Nên tôi không còn vướng bận gì cả.
Và như vậy nếu quý đồng hương ở Úc muốn phụ giúp quỹ 50k thì bằng cách nào thưa chị?
Nhà mình có thể gửi tiền về Western Union xong gửi cho tôi cái mã, hoặc là có thể gửi qua dịch vụ ngân hàng đưa đến nhà. Hôm Tết tôi nghĩ là bị bắt từ Tết nên tôi đã chuyển hết tiền cho mọi người. Bây giờ quỹ đang trống không, rất mong mọi người giúp đỡ ủng hộ cho tôi.
Vậy thì có thể vào trang Facebook của chị để biết rõ địa chỉ phải không ạ?
Vâng, vâng.
Xin cho biết địa chỉ của trang Facebook thưa chị.
Facebook là Nguyễn Thúy Hạnh, mở ngoặc đơn là Liberty.
Vâng, Facebook Nguyễn Thúy Hạnh Liberty, tức là tự do, phải không ạ?
Vâng, vâng ạ.
Xin cảm ơn chị Nguyễn Thúy Hạnh rất nhiều và cầu chúc chị luôn dồi dào sức khỏe và luôn được bình an.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.